tấm số 1369 của cái kinh Địa Tạng. Mới có một cái nhóm Phật tử từ chùa khác tới đây nghe, tới đây viếng thăm chùa, từ ở chùa bên Garden Grove, có một cái hình như 70 người đến viếng thăm, mà phần lớn có hình như có một hai người đàn ông thôi, còn phần lớn toàn là phụ nữ hết. Người hỏi họ là họ tu pháp môn gì, phần lớn là không biết họ tu gì. Hỏi là bao nhiêu người tu thiền hả, cái tôi hỏi mấy người còn lại cái vị tu gì vậy, ai mặc đờ rồi hết, không biết tu gì hết. Sau rồi một người lâu lắm, một người mới bảo dạng giơ tay lên hỏi, thưa thầy, vậy niệm Phật với là tụng kinh là có tính là tu không? Nói không, đâu có tính tu đâu. Tôi đùa thôi. Rõ ràng nói cái gì biết, mình phải ra mình nói cho người ta biết. Ngồi tôi nói cái gì nghe, họ không biết gì hết đó. Mình ngồi mình nói nghe vậy chứ chi bị tới chùa làm cái gì? Tới chùa tại vì bạn mình tới. Cuối cùng tôi phải khuyên họ và lo tính chuyện phản sanh đi, chứ còn phần lớn họ đều mặc áo lam hết, là họ là đều Phật tử hết. Mà không biết gì hết. Cái gì là quá quá phước đấy, có đài phước đấy. Mới nghe hát như dạng hết pháp này sẽ pháp khác. Ai kiên thắc mắc gì không? Người ta không biết gì hết, không biết tu gì hết, không biết tu là cái gì hết, không biết Phật pháp là cái gì hết. Phật pháp bây giờ nó chỉ là một cái mê tín dị đoan thôi. Cái mà tôi lại nhất cái thời nhất cái xứ này nè, ta tới chùa, ta bỏ thời giờ tới chùa, bỏ tiền mua xăng tới chùa, bỏ thời giờ lái xe tới chùa, không biết để làm cái gì hết, cái dễ sợ như vậy. Nhất cái xứ Mỹ này nè, mình làm cái gì mình có mục tiêu thì phải lên trà, đúng không? Mình đâu có phí thời giờ mình được. Đó. Ngồi nghe nói chuyện một tí, ngồi nói chuyện một tí là nói thầy nói nhiều thôi, tụi con phải đi về. Cái nào đối với tôi ấy, là nó có ý nghĩa lắm, là tại vì như vậy nè, vì như vậy đó tôi mới không chịu tới chùa. Tới chùa làm cái gì? Không có lợi gì hết. Cái gì thấy không? Mình thế nào mình ngồi đi mình đợi đầu năm rồi người ta tới viếng chùa mình mới nói pháp thì người ta nghe được, mình phải ra kêu nói người ta nghe để người ta biết, để mà tìm cái giải thoát. Mình tu để như vậy đó, chứ không phải mình tu để mình tu cho mình đâu. Thành mình tu là mình tu để mình giúp người khác và tu cho mình. Thành ra tôi sau giảng xong nói pháp xong rồi thì cái người đàn ông mà ngồi ở trước này á, như một trong ba người, một ông thầy thượng tọa với ông tài xế với ông này, như có ba người đàn ông đi chung với đám phụ nữ thôi. Thì ông lên nói với tôi, lên một cái là giơ tay hỏi là thưa thầy, theo như kinh Thủ Lăng Nghiêm, dám trích cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà tôi giật mình. Nói, ông này sống giỏi dữ vậy. Nói gì? Nói là theo như Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, Phật dạy rằng á, mình tu là mình phải nguyện giúp tất cả chúng sanh, đúng không thầy? Làm sao mới đi từng vãng sanh tịnh độ đó? Về cái thói tôi là vậy, cái tật nào đó, cái thói này à. Lần đầu tiên tới chùa, ta nói pháp với mình quay mình chửi, ta nghe lập tức, tôi nói thẳng với bác nghe, bác đừng có giận nghe nha. Cũng giống như là nó đúng nít, nó nói với tôi là tôi muốn cứu cái thế giới này. Tôi trả lời, muốn cứu thì nhất phải đợi lớn lên tí rồi cứu, chứ còn bây giờ chưa có đủ sức mà đã cứu, nó vô nó chuyện tâm bậy tâm bạ. Sau nói nếu như vậy thì mình đi vãng sanh tới phương cực lạc, vãng sanh tới độ thì làm sao mình trở lại đây được. Tôi nói đương nhiên trở lại được, đâu phải tu đâu mà trở lại được. Đấy, mình mới ở tu, những kia đâu phải là tu, những kia là ai muốn đi đâu là đi đấy. Phật không cấm cái bị đi đâu hết á, hoàn toàn không cấm đi đâu hết á. Ở đây tới chùa tôi còn sợ cái bị đi cái chùa khác rồi sợ mất cái gì này nọ, chứ còn Phật A Di Đà Phật không sợ mất thế nào hết á. Phật qua bên Tây Phương Cực Lạc với Phật nó muốn qua viếng thăm Phật Dược Sư, đi viếng thăm đi. muốn đi viếng thăm Phật Hương Tích đó, viếng thăm Phật Hương Tích. Ở đây mình cũng bị ở tù, mình đi đâu được hết. Ở đây như vậy á, mình ở tù đó chứ đã, xong mình rớt xuống địa ngục. Cái ông đó, ông sắp rớt đó, nhà tôi phải gửi cho ông đó. Ba tuần đầu tôi không làm gì hết đó. Cho nó khổ. Ba tuần đầu tôi không làm gì hết. Không lơ. Ráng mà chị. Rồi xong rồi ba tuần sau cái người con gái, người gia sĩ mới tới. Khi mà biết nghe tôi giảng cái pháp 49 ngày rồi mới hiểu rằng là lúc này lúc quan trọng dễ sợ lắm. Ông đó mới năn nỉ tôi, nói là thầy cứu giùm ông. Tôi nói phải giúp tôi, đừng có phá tôi. Hy vọng có đủ, còn đủ thì giờ. Cái Phật giáo mình á, trong cái thời này á, nhất là xứ này á, mình phải nói cho rõ ràng. Đó, người ta không biết gì hết. Yeah, sao chứ không? Sao quên rồi? 1369. Vào lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại nói những lời chỉnh cứu sau đây. Lúc đó Đức Thế Tôn lại dùng cái lời mấy cái lời thơ để mà nói lại những cái lời thơ Phật nói để nhấn mạnh lại, nhập lập lại những cái lời mà những cái lời dạy quan trọng Phật muốn mình phải nhớ. Cái trùng tụng đó, mấy cái lời thơ này á, là có bốn lý do. Thứ nhất á, là tùy cái quốc tục. Cái này phong tục của cái nước Ấn Độ là thường thường là như vậy. Chẳng hạn như họ có cái phong tục là muốn rải hoa. Okay. Thứ nhì là để ứng với cái sự hiểu biết của chúng sanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhiều khi mình phải dùng những cái lời khác thì nghe nói như vậy thì chúng sanh nghe ta có thể thâm nhập được cái giáo lý nó dễ hơn. Thứ ba là tùy cái lạc dục, có nghĩa là sao? Là tùy cái sở thích của mỗi người. Có nghĩa là sao? Là nhiều người á, có nhiều người ta thích thơ, hầu như mấy cái người mà nghĩ là họ có một cái trình độ về thiền đó, họ bắt đầu họ thích thơ lắm. Thứ tư, mình tùy thuận với cái căn cơ của chúng sanh. Quý vị nghe Ngài Tuyên Hóa giảng pháp đó, rất rất đặc biệt. Ngài nói một câu xong á, xong thường thường Ngài thích lặp lại cái câu đó thêm một hai chữ nữa thôi. Đó là cái đó là anh, mình phải lặp lui lặp tới như vậy để người ta nghe, người ta có cái cơ hội, người ta có thể đủ cái thì giờ, cái cơ hội để mà cho nó thấm nhuần vào. Cái làm thơ đó là cái mà đặc điểm của cái lời dạy của Phật. Như Ngài Tuyên Hóa đó, Ngài rất thích làm thơ. Phải không Quang ơi? Ngài Tuyên Hóa là chuyên muốn làm thơ, nhất là mấy câu đối đó. Ngài, những cái người đệ tử Ngài mà có căn cơ cũng rất thích làm thơ. Như Thầy Hằng Thật, thầy biên thơ nhiều lắm. Ở chùa mình cũng có người tu rất là giỏi. Sư cô này thích làm thơ lắm. Sư cô Phước Từ đó. Cái thiền thất vừa rồi sư cô tu thiền thất gắt cao hơn năm ngoái, thành năm này có cái hứng thú gì đó biên một bài thơ về tôi giật mình, thơ sao mà hay quá. Tôi phải cuộc lên điên xuống để mà đăng lên cái mạng của mình để người ta thưởng thức cái bài thơ của sư cô. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay nói thiệt, ngày hôm nay tôi rất là lạ là cái Phật giáo mình có thể một cách mơ hồ như vậy. Cái mà tôi thất vọng nhất ngày hôm nay là thấy tại sao có nhiều người Phật tử như vậy mà vẫn chưa hiểu Phật giáo là cái gì hết. Hỏi ngược lại quý vị, nếu quý vị có được 5 phút thôi để nói người ta thôi về cái Phật giáo, quý vị nói cái gì bây giờ? Hồi nãy tôi có được 15 phút, tôi cũng có đủ 15 phút bây giờ. Tôi nói được có vài câu thôi, khi bị nói cái gì bây giờ? Hả? Quả Ngân nói gì bây giờ? Nói gì? Khuyên người ta thôi đó. Tôi nói bây giờ này, tôi là người Phật tử, ok? Cái này cái Phật giáo có thể làm cái gì như vậy này. Vừa vậy tôi mới là Phật tử. Mơ hồ á. Nó vơ hồ tại vì nó mình nói như vậy hỏi là đối với tôi nó có lợi gì tôi mới biết, chứ còn nói với xã hội hay là con chó hay là cái vũ cầu nữa đâu có nghĩa gì đối với tôi đâu. Mấy cô, bây giờ Phật giáo có làm gì cho Phật tử được? Mình ra người ta nó được có hai câu thôi, hai ba câu thôi, mình nói người ta là cái gì bây giờ? Thế cô Như Hương nói gì bây giờ? Khuyên ta cái gì bây giờ? Hả? Nói mơ hồ á, vẫn còn mơ hồ á. Ông hồi nãy ông người da trắng trả lời đúng, nói là mình phải muốn biết người ta cần cái gì, ta muốn cái gì để mình nói người ta biết. Tại vì thiệt sự cái Phật giáo mình muốn cái gì, Phật giáo có pháp để giúp cái gì muốn đã đạt được cái đó hết. Có gì Phật giáo không có? Okay. Như đó là cái pháp thế gian thôi. Cái Phật giáo là thoát cái khổ, đắc cái lạc. Mình tu để mình thoát cái khổ, mình mới đắc cái lạc. Nếu quý vị cũng thấy khổ thì không có lý do để mình tu. Ai thắc mắc gì không? 1373. Ta xem địa tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác. Chỉ tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Quán, tức là dùng cái mắt của cái Phật nhãn để mà quán. Thì khi mà nói quán là đang nói về Đức Phật đang dùng cái Phật nhãn là sáng quắc như một ngàn cái mặt trời vậy đó. Có thể chiếu sáng và có thể quan sát cái sự giống như là có thể thấy, giống như là trong cái bằng lòng bằng tay vậy đó. Một cái chiêm ngưỡng, một cái lạy, một cái lễ, một cái niệm có thể đem lại cái vô tận lợi ích cho người và trời. Hoặc là quý vị quý y với Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được tăng trưởng cái phước đức của mình mà không bị ngừng lại. Có nghĩa là sao? Là có thể hiện bây giờ quý vị đang có cái phước, đang hưởng cái phước gì đó thì phước đó được tăng trưởng. Và hàng bây giờ làm người thì được cái phước người được tăng trưởng. Cái phần trước quý vị có thể nhớ ăn máng là có cái khúc đó Đức Phật nói rằng nếu như cái vị trời đó, cái vị trời mà thấy cái phước trời nó hết rồi, phước trời hết rồi làm sao biết được? Biết rồi tại vì cái ngũ soi tướng đó, nó hiện ra. Thì những cái hiện tướng nó cho báo cho mình biết là mình sắp chết tới nơi rồi. Thì những người trời đó biết như vậy, họ quy y với Địa Tạng Bồ Tát đó, thì cái mạng sống nó được kéo dài ra, phước trời được tăng trưởng. Thành nếu như tu theo cái pháp Địa Tạng Bồ Tát này thì sẽ tạo rất nhiều phước, cũng nói không thể cùng tận. Những cái người cái trời họ giống nhau ở chỗ nào? Họ giống nhau ở chỗ là họ đều tham cái gì, muốn gì? Tham bằng sống dài đó. Không ai cũng muốn sống lâu hơn nữa. Thứ nhì, sống được bình an. Đời bình an, an toàn bình an, ok. Thứ ba là cái lạc. Cái lạc là gì? Lạc là đối với người thường là cái sướng. Cái người mà cái lạc đối với người mà tu hành là cái thiền định, cái thiền lạc. Cái lạc đó nó khác cái lạc của cái ngũ dục. Họ muốn gì? Trời với người muốn thứ nhất là sống dài, okay, sống lâu dài để làm gì? Để hưởng để hướng được bình an, ok, họ muốn được cái lạc, không biết bị hoạn nạn. Thành ra Đức Phật mới nói là cái màn sống của cái người này nó sẽ được tăng trưởng, và những cái nghiệp sẽ bị tiêu trừ, nghiệp chướng sẽ bị tiêu trừ. À, có ý kiến thắc mắc gì không? Ngàn ba trăm bảy mươi bảy. Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc, tranh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Hoặc nặng hoặc vẽ hình đại sĩ, hoặc nặng hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chim lễ chẳng muốn rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân vô biên, Bồ Tát thất hiện thân vô biên, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, ở nơi nào dầu xa ác thú cũng ra màu. Nếu quý vị không biết người thân thuộc, người yêu thương là sanh quái nào, có thể làm một cái hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát để mà cung kính, chiêm ngưỡng không ngừng, niệm cái hồng danh của ngài 21 ngày mà không có mất cái chí muốn biết đó, thì ngài sẽ đến giúp hiện cái thân vô biên thân, báo cho vị biết là họ sinh vào cõi nào rồi. Một ngàn ba trăm tám mươi mốt. Nếu được sơ tâm chẳng thất thối, liền đặng so đảnh thọ thánh ký. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới. Người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ. Hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh vượng chẳng ngăn đặng. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn đồ quần mê vượt bỉ ngàn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên luôn sót mất. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được, cúng dường địa tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cũ, bày chén nước trong trước đại sĩ. Ngoạn. Tòa được không? Tòa cũng được hả? Cách một ngày sau, bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng, cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ. 21 ngày liền chớ sát sanh, chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh, trong mộng tất thấy thân vô biên. Thức giấc nhị căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghì, thầm giúp người kia được huệ tài. Mà quý vị đời một ngày xong rồi uống nước. Trong ngày này đời một ngày một đêm, quỳ trước mặt cái hình tượng của ngài Địa Tạng, lại xong rồi thấy cái ly nước đó phía hướng phía nam, và uống. Chí tâm tứ niệm danh hiệu đại sĩ. Trong cái lúc này thì nhớ bỏ mọi sự hết, chỉ chú tâm niệm hồng danh của ngài, xong rồi quán cái đại nguyện của ngài, đại nguyện lực của ngài và cái đức hạnh của ngài. Hồi xưa có một cái vị cao tăng ở thời Đường, xây một cái chỗ tụng kinh, gọi là tụng kinh đường. Mỗi lần mà ngày đó, cái ngày tăng đó, người xuất gia đó mà tụng cái Kim Quang Minh Kinh, bốn tứ thiên vương muốn tới nghe. Rồi sau khi mà đọc cái kinh tạng đó, thì không nhớ, không quên một cái chữ nào hết. Câu hỏi là đại sĩ nó nghĩa là sao? Đại sĩ là tại vì mình nhớ là Quan Âm đại sĩ, nghe cái này nhiều lắm. Thì cái đại sĩ này là cái chữ Hoa, thì dùng chữ đại sĩ để chỉ cho biết cái đó là Bồ Tát. Ai thắc mắc gì khác không? Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Chỉ tâm chiêm lễ tượng địa tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, quỷ thần ủng hộ như ăn mặc. Vì cái ý nghĩa cái câu thơ này nó rõ ràng lắm. Thì có một cái câu chuyện là có một cái nhóm người lên thuyền đi vào biển đại dương. Thì họ bị cái gió thổi vào, lọt vào cái chỗ cái quỷ già xoa. Thì một người đó phát tâm niệm hùng danh ngài Quan Âm, rồi khuyên mấy người khác làm như vậy luôn. Một cái người tu nguyên thủy từ chối, thành cái ông thầy đó là ông người duy nhất mà bị tụi quỷ nó cột lại, còn những cái người khác thì đều được thoát hết. Rồi ông thầy này ông khôn, ông thấy như vậy ông bắt đầu ông phát tâm ông niệm hồng danh ngài Quan Âm thì được giải thoát luôn. Cô Bức Tư cô cười tủm tỉm, trước cô là cô cũng từ từ cái nhóm ông này. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn mỏi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng, núi rừng biển cả dầu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Người ta có người thường thường đau khổ lắm khi mà cái chuyện ác nó xảy ra. Nhất là có một người học trò mới biên email tôi than phiền là cái ông nội đó bị bệnh rất là nặng ở trong cái nhà viện dưỡng lão đó, thành ra bác sĩ cho uống thuốc đủ loại thuốc ấy. bị gãy xương, bảy xương xương gì hả cô, xương dầu, cảm ơn cô. Những cái thuốc này phần lớn đó, nó không cần thiết. Là cái chuyện đáng buồn lắm, đáng thương lắm, mà tại vì cái người lớn tuổi nó vào cái viện dưỡng lão rồi, người ta chỉ lo cho cái việc uống thuốc thôi, cho nhiều thuốc tới gần để sạc nhiều tiền với chính phủ hơn. Rồi xong rồi họ cố gắng kéo dài cái mạng sống cái vị, càng lâu càng là họ càng được nhiều tiền hơn. Tội nghiệp mấy người già xứ này nó khổ dễ sợ lắm. Thì cái ông học trò này muốn cứu, muốn giúp ông nội. Tôi mới khuyên là chuyện mà giúp đỡ cái đau đớn là chuyện nên làm, như đây phải nhìn cái đại sự, phải nhìn cái chuyện lớn là phải lo cái chuyện vãng sanh của ông nội. Cơ hội nó rất là tốt. Nhóm người hoặc là ác thần là ác quỷ nó có tốt hoặc là có là tử tế cũng có thể rất là ác. Cái gió nó có mấy cái ác quỷ nó đang làm bậy, đang làm quái, tác quái. Nên là ngài Địa Tạng Bồ Tát làm sao mà đuổi mấy cái tụi quỷ với là mấy tụi ác thú này đó, thì giống như là cái sư tử hống vậy đó, mà chỉ hét một tiếng là tụi nó chạy hết tất cả. Thì lúc này là lúc mà Đức Phật mới nói cho ngài Quan Âm, tại vì ngài Quan Âm là người duy nhất mà có thể hiểu được cái cảnh giới của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Câu hỏi là thọ ký là sao? Đây là việc cái gì mà các vị Bồ Tát, các vị Phật làm. Và nếu quý vị lập công đức rất là lớn. Có nghĩa là sao? Cái lòng thành quý vị đó, thật sự là thâm sâu. Thì lúc đó Đức Phật mới khuyến khích quý vị tiếp tục tu, mới cho, mới thọ khí cho quý vị. Thế Đức Phật mới nói quý vị rằng là quý vị thọ khí cho quý vị là trong tương lai sẽ thành một vị Phật. Ngài sẽ nói rằng trong tương lai quý vị sẽ thành Phật, có cái danh hiệu là tên gì đó, Phật hoặc là Như Lai. Sẽ nói là cái thời chánh pháp của cái thọ mạng của Đức Phật đó bao lâu, chánh pháp là dài bao lâu. Thì chẳng như lúc mà ngài A Di Đà Phật được thọ khí làm Phật thì được nói rằng trong tương lai sẽ thành A Di Đà Phật, tên là A Di Đà Phật. Rồi cái mạng sống, cái thọ mạng sẽ vô tận, ok, vô biên. Rồi cũng nói nữa là cái chánh pháp cũng là vô biên. Trong cái ngài A Di Đà Phật Đức Phật trước cũng thọ khí nói rằng là trong tương lai sẽ không có tưởng pháp, cũng không có mạt pháp, chỉ có một cái thời kỳ thôi là chánh pháp thôi. Rồi sau cái thời gian đó thì Phật pháp của ngài A Di Đà sẽ biến mất. Câu hỏi thứ nhì là cái tưởng pháp là mạt pháp là sao? Cái chánh pháp là cái thời kỳ mà cái phần lớn những cái người mà tu hành đều đắc quả hết. Cái thời đó họ tu định lực rất là thịnh, rất thích tu định lực. Ai thắc mắc gì nữa không? Định lực hả? Định lực là tu thiền cũng được, tu niệm Phật cũng được, mình tụng chú cũng được nữa, cũng là tu định lực nữa. Định lực á là cái chú tâm, cái khả năng để mình chú tâm vào một cái, để cái tâm một chỗ thôi, không có xê dịch nữa, mà dừng một chỗ, dừng lại một chỗ thôi. Trong cái thời kỳ mình chánh pháp á, là cái thời kỳ mà những người tu luyện á có thể luyện được cái trình độ định lực rất là cao. Yes. Cái gì được thành tựu?
Giới lực
được thành tựu, đúng. Cái định lực nó được, nó có, tại vì họ giữ giới rất là hay. Okay. Cái giới thể với cái định lực là giống một cái bàn tay thôi, nó khác mặt thôi, nó cùng một thể. Cái gì thì một bên đó, hoặc là cái giới thể, bên kia hoặc là cái định lực. Câu hỏi là cái thì bây giờ cái mặt pháp với chánh pháp nó xa nhau không? Thì tôi nói là cái chánh pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni là 500 năm sau khi mà ngài nhập diệt á, thì gọi là cái chánh pháp. 500 năm sau tiếp nữa gọi là tượng pháp. Rồi cái mặt pháp có 10.000 năm sau nữa. Hiện bây giờ mình cách cái chánh pháp không bao lâu hết, mình còn khoảng chừng 8.000 năm nữa là Phật pháp hết Phật pháp rồi. Quý vị lo tu lẹ, chứ còn vài ngàn năm nữa là hết rồi đó. Hỏi là như vậy, cái mặt pháp là như vậy xong cái thế giới nó tàn, không có thế giới còn lâu mới tàn nữa. Không có Phật pháp nó càng khổ, lúc đó mới thiệt sự mới thấy khổ. Lúc khổ lúc đó khổ mà không có cách nào mà giải thoát được cái khổ. Đừng có nói khổ, đừng có nói tưởng là dễ đâu, tại vì không phải là mặt pháp là 10.000 năm xong là cái thế gian nó tàn đâu, không có đâu. Sau cái Phật pháp nó hết rồi á thì cái thế giới này vẫn còn lâu lắm nó mới tiêu, nó mới thành không, nó mới bị hoại. Thời gian tại sao nó khó, lâu không thể tưởng được, lâu thiệt là lâu. Tại sao? Để mình tiếp tục mà khổ, để tiếp tục tới đây để mà chịu khổ. Chứ sao? Cái pháp nó như vậy đó. Mình tạo nghiệp để mình tới, mình thọ cái khổ, mình chịu thôi. Lúc đó cái khổ nó cực kỳ khổ. Tại sao? Bây giờ mình khổ, mình còn lối thoát. Lúc mà cái thời mà sau cái thời kỳ mạt pháp rồi, hết pháp rồi á, lúc mình khổ, không có vô phương cứu chữa. Mình khổ để mình khổ chứ khi mình chết luôn. Những cách nào mà thoát được hết đó. Những cách nào mình tu được hết đó. Đâu có ai dạy đâu mà tu. không cách nào mà thoát được. Mình sinh ra để khổ để mà chết. Bị đốt dễ sợ hơn. Bây giờ mình còn sướng lắm, bây giờ mình còn hên dễ sợ lắm, mình còn gặp cái còn cơ hội để mà tu. Lúc đó không có khác gì ở địa ngục lắm. Mình khổ dễ sợ. Cái thời mà tượng pháp là cái thời mà những người tu đó, người ta thích tu phước, không thích tu định nữa. Những cái bà Quan Ngân ở sau bà gật đầu nói chắc là tôi chỉ thích tu phước chứ tôi không thích tu định.
Nghe không? Bên này còn không biết cái câu này.
Yeah, tu phước đó, thích tu phước hơn chứ không thích tu định, đúng không? Người Trung Hoa tôi thích tu đó. Đúng không, Quan Ngân? Người Trung Hoa đúng không? Nói cái khác. Cái người nào họ thích xây chùa, họ thích xây tượng, họ thích in kinh này nọ thôi, chứ còn họ cúng dường này nọ, chứ còn họ mà nói chuyện mà họ xếp bằng là họ không thích, nó xếp bằng nó đau chân lắm. Cũng nhìn nhau cười nữa. Hả? À, đi lang thang rồi. Đang tu phước, cần tu phước. Phải cần như vậy. Phải tu phước nó quan trọng dễ sợ lắm. Phải có phước ngồi mới được. Cái người mà xếp bằng được là cái người có phước lắm xếp bằng mới được. Người xếp bằng được đứng chứ là xếp bằng một tí đứng dậy là phải chạy đi giống như con gà mất đẻ vậy đó. Thành ra lúc mà mấy cái bên đại thừa chúng tôi thích tổ chức mấy cái thất, nhất mấy cái thiền thất á. Thành lúc mà thiền thất như vậy chúng tôi nhìn đó, tôi ngồi đây á, quan sát cái vị quan người nào nhúc nhích, đụng đậy, đi lui đi tới. Mấy người đó là hơi thiếu phước một tí đó. Mấy người đó là phải sai đi làm việc để mà tạo phước. Tụm tiệm nữa. Cái đó là cái thời tượng pháp. Người ta thích tu phước. Ta thích tu phước nha. Và hỏi là mình những cái người giàu có là sao? Người giàu có thì họ hưởng cái tiền của họ rồi, thì hưởng xong rồi thì cái phước nó hết rồi thì sẽ bị đọa. Đúng như vậy, nó đúng. Phước hết đương nhiên bị đọa. Thì như vậy những cái người mà tới chùa mà không có tiền, hay là chỉ tới chùa như những cái người bà láng giềng mà bà tới chùa thôi, bà chỉ thích tới chùa thôi. À, thì bà đang tu như vậy, bà đang tạo phước đức rất là nhiều, để sau sẽ có nhiều cái kiếp sau có nhiều phước dễ sợ, rất nhiều phước. Thành ra cái bên người tăng á, người tăng đoàn mới được gọi là cái phước điền, vì vậy đó là muốn tạo cái chỗ để cái vị tới trồng cái phước để sau này có phước. Thành cúng dường cho cái tăng đoàn, cúng dường cho Tam Bảo là cái cúng dường cái chỗ phước điền mà tốt nhất mà có thể cúng dường được. Kể quý vị cái chuyện tôi cười lắm. Có người hỏi tôi. Đó, người hỏi tôi là muốn thỉnh cái bài vị dược sư, bài vị vãng sanh cho gia đình, cho chồng và cho mẹ với là cho con. Đó. Thay vì như vậy thì phải chọn vừa cái đó. Với là chọn gửi 15.000 về Việt Nam để mà xây cái cầu để cứu mạng người. Anh có người hỏi tôi là bây giờ họ phân vân không biết là phải chọn giữa gửi 15.000 về cho chùa cô Phước Từ để mà cô xây cái cầu để cô cứu người bạn người khác, hoặc là sức gia nói cho rõ ràng trường hợp mà nói cho nó dễ suy nghĩ hơn, nhưng cô Phước Từ, chùa cô Phước Từ đó đã cần thêm 15.000 đồng để đủ 300.000 đồng để mà xây cái cầu để cứu người, làm sao bây giờ? Quan Ngân làm gì? Quan Ngân mới giơ tay cho Quan Ngân chọn cái gì? Xin. Chưa chắc vãng sanh được. Chẳng hạn như cái ông Bill Gates làm phước nhiều hơn mình, chưa chắc vãng sanh được đâu. Chưa chắc đâu nghe. Tại vì quý vị tạo phước phải tạo đúng cái loại phước mới vãng sanh được. Đâu phải tạo bất cứ loại phước nào mới vãng sanh được đâu. Không chắc đâu. Yes. Thì hy vọng vãng sanh thôi. Không, phải nhắc lại người ta, không phải là vãng sanh. Làm phước đức để hy vọng vãng sanh gì, lúc nào vãng sanh kiếp này chuyện khác, còn vãng sanh là đương nhiên sẽ vãng sanh. Mình trồng cái nhân như vậy mình sẽ vãng sanh, mình chỉ biết chừng nào thôi. Cái người mà phước tốt á, mới là vãng sanh kiếp này. Thầy nhắc cho ta cái chuyện đó. Người thiệt sự mà có phước á, quả ngân à, cái người đó đòi vãng sanh ngay lập tức. Cái người không có phước á, người ta chỉ nói tôi vãng sanh, tôi muốn vãng sanh. Mà nghe em biết ngay là người này còn chưa đủ phước. Cái người mà ta khôn á, người ta đủ, ta rất giàu, ta đòi vãng sanh ngay lập tức. Ta nói tôi không đợi nữa, tôi không đợi. Tôi không muốn đợi. Nghe rõ ràng không? Không, tôi hỏi cái người mà đủ phước, ta hiểu ngay lập tức, ta biết, ta muốn vãng sanh ngay lập tức. Còn người không đủ phước, nói gì nói, tôi vãng sanh. Thì đương nhiên vãng sanh rồi. Họ đâu có hiểu sự khác biệt giữa vãng sanh với vãng sanh ngay lập tức. Nó khác nhau nhiều lắm. Cái loại phước nó khác nhau nhiều lắm. Cái loại phước mà vãng sanh ngay lập tức, cái loại phước mà cực kỳ là thượng hảo mới vãng sanh ngay lập tức. Yeah. Cái người này không phải là muốn làm danh, cái người này thiệt sự là thương người. Cái gì nghĩ sao? Chứ bây giờ nó người ta chết làm sao? Mình giúp sao được? Cô không có từ bi gì hết đâu. Người ta đang chết. Sư cô đã từng xây chùa, thầy xây cầu rồi. Chọn cái gì bây giờ? Ông này ông nghi kỳ, ông nói là tôi giúp gia đình tôi trước, chứ còn tôi gửi tiền cho mấy cái người quốc gia xa, nhưng mà tôi không biết họ làm gì với cái tiền đó hết. Mà sao tôi tin họ được? Các vị biết không? Ông này ông nói thật sự lắm á, là trong mấy cái nước nhược tiểu á, mấy quốc gia nhỏ, vì làm mấy cái kế hoạch như vậy phải tốn ít nhất 20% để hối lộ cho chính phủ. Cái này từ World Bank nói cho tôi biết 20-25%. Còn gì nữa? Ngày hôm nay tôi muốn người nào? Tôi muốn người hai người rất là ác, ba người ác. Yes, bác ác là bác ác là bác từ bi. Hỏi nó giảng gì rồi hả? Ác là từ bi. Ông này cũng ác luôn nữa. Rồi, ai nữa? Yes, ông Tràng cũng ác, mà tướng là tướng ác mà.
Là tụ người là quan trọng hơn. Còn tụ có được hay không thì do cái sự của người đó được
thực. Một trong năm là 6. Ok, 7. Yes. 8. Sao cái người này sao? Giúp hay là cứu người? Cứu người hả? Cứu người, ok. Then 3 to 7. Yes. Ok. Tụi nó với nhau, không kể. Sao quả ngân, trả lời đi. Ác? Tùy theo phương tiện, ok. Sao? Cái gì không có đó, thành cái gì cũng thấy được cái này. Tôi khi nghe nói có chuyện đó, tôi thích dễ sợ lắm. Người này hay lắm. Cái tâm là muốn giúp người ta. Cái thôi, cái mục tiêu là muốn cứu mạng sống người ta. Ta thấy người ta chết tội, muốn giúp người ta thôi. Cái đó đáng phục dễ sợ lắm. Cái người này có khả năng lắm, có triển vọng lắm. Thấy người ta khổ, giúp cái đó. Cái người này hay dễ sợ lắm, tôi phục dễ sợ lắm. Cái tâm là muốn giúp người ta thôi. Khờ không phải tưởng đâu. Người ta kể chuyện khóc một cái là muốn giúp thôi. Cái người mà có phước nhiều, cái phước cái tâm người ta như vậy đó. Chị biết không? Tâm từ bi vậy sao? Cái phước nhiều, tự động thành cái từ bi như vậy đó. Tôi phục dễ sợ. Được. Được. Tôi thấy tôi thích. Biết tôi nói gì không? Kim Điền nói gì bây giờ? Người nói đừng có cho. Tôi nói đừng có cho. thầy mới thầy mới ngẩn nhá. Cái người đó không biết là tôi phục. Tôi mở miệng tôi nói đừng có cho. Tôi còn ngẩn hơn cái vị tưởng tượng nữa. Cho nên tôi nói mà, cái này tôi phục đó nghe, nên cho đi nghe. Mà tôi phục đó nghe, nhưng để đừng có cho nghe. Đó là chuyện khác. Cho nên tôi, tâm tôi phục, rồi tôi nói đừng có cho. Kim Điền thấy hiểu cái khác biệt không? Mình phải giấu chứ, tôi có nói tôi biết được. Người ta mới hiểu mình từ đâu tới. Nếu ta hiểu mình từ đâu tới là mình đâu có gì để mà dạy người ta được. Đừng có cho, tôi nói đừng có cho. Không, không. Tôi đừng có cho.
Cho thì để người ta chịu
thân
lắm được rồi.
Thầy ác, thầy cũng ác như 9 người khác. Thầy là 10. Tại sao? Tại tôi là thầy. Tôi là
thầy.
À, tôi ác cấp đôi nữa, thành tôi 11 luôn. Kể nó hai người luôn. Cái bà này chuyên môn cãi lộn với tôi. Tôi là ngẩn. À, tại vì tôi biết là người này có phước rồi. Để mà tôi phục không phải là dễ đâu. Những điều á, tôi muốn thử là người này có cái phước đại thừa bao nhiêu. Phước là phước là thôi đó. Còn có nghe cho rõ không? Phước ai không có. Từ bi ai không có. Thì cái từ bi đại thừa nó khác. Ai thắc mắc gì không? Có ai hiểu gì không? Không ai hiểu gì không? Bởi vì đâu có ai hiểu được. Tôi mới kể chuyện ra tôi mới cười một mình. Cũng buồn vì tôi phải giảng cái gì nghe. Tôi không suy nghĩ gì hết nghe chưa? Nói một cái tôi trả lời ngay lập tức. Tôi nói là có thấy họa đồ cái cầu chưa? Thấy giấy tờ gì được, giấy phép giấy tờ gì chưa? Tôi nói lo đi coi mấy cái giấy tờ đi. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đó nghe. Tôi không biết chuyện xe cầu, lần đầu tiên nghe chuyện chùa xe cầu. Okay. Tôi nói là tôi coi giấy tờ đi. Thứ gì tôi nói, tôi đối với người xuất gia đi xe cầu, tôi thấy cái chuyện nó hơi choảng tay một tí. Xe cầu là thế gian pháp. Người xuất gia tôi không có làm cái chuyện đó. Thành tôi nói, cái người xuất gia mà đi làm cái chuyện mà xe cầu như vậy, tôi xin lỗi nha, tôi không phải là tôi thẳng lắm, lỡ dài mà hỏi tôi nói thẳng chứ tôi không biết nó quanh nó co. Thành tôi nói mất lòng tôi ráng chịu á, tôi nói trước rồi đó. Nó thấy cái nói thấy cảm ơn thầy nói thẳng, tôi nói nó thẳng. Người xuất gia, tôi nghĩ người xuất gia đi xe cầu nó không phải chuyện người xuất gia. Bây giờ làm sao bây giờ? Thành bây giờ về phải suy nghĩ. Bên Việt Nam là sao? Cái ông này, ông nó moi tiền mình, nó không moi tiền mình. Ok? Phải hiểu rằng, mình tu để làm cái gì? Tôi không nói chuyện này. Tại người này mới... Phải hiểu cái chuyện mình làm, tại sao mình làm cái chuyện này. Ok? Tôi có thể nói rằng,
Lúc đó tôi ngừng lại nghe, lúc đó tôi nói một cái, tôi nói hai cái chuyện xong tôi ngừng lại ngay lập tức. Tôi không nói gì thêm hết. Đáng tôi phải nói thêm nữa, muốn giúp thì tôi muốn giúp cái người này quyết định, tôi phải nói thêm một cái. Tôi nói này, cái người cái mình tạo phước, mình phải hiểu mình đang tạo cái phước gì. Xây cái cầu đó, là cái pháp thế gian, cái phước thế gian. Mấy cái vạn sanh, cái pháp xuất thế. Cứu người cách nào? Là cứu người cứu bằng cách nào? Tôi cũng thèm nói thôi, cứu cách nào? Cứu cái người nào? Cứu cái người chết hay là cứu cái người để vãng sanh?
Cứu cái người có thể vì cái cầu đó mà chết.
Cứ chết rồi làm cái gì?
Thì bây giờ mình giúp cho người ta.
Người ta không chết để làm cái gì? Ta sinh lại, ta làm con người đi làm bậy tiếp hả? Cứu làm cái gì? Hả? Đúng không?
Nhưng mà trong những người sống đó đâu có hẳn người nào cũng là tốt quá, mà những người không cũng đâu có phải.
Một trong người đó là thằng Hitler thôi á. Mình nên cứu không?
Nhưng mà thầy hãy nghĩ là người đó sẽ làm tập luôn nữa, mình cũng đâu biết đâu.
Thầy tôi hỏi, không hỏi là cứu người ta sống để làm cái gì? Mình đâu có thể nghĩ, đừng có nghĩ rằng mình cứu người ta tại mình thương hại người ta, mình muốn cứu người ta sống, mình giúp đỡ người ta. Mình giúp đỡ người ta làm cái gì? Tôi rõ ràng lắm. Quý vị tại sao tôi phải giúp quý vị để làm cái gì? Hả? Để quý vị làm cái gì? Quý vị tôi hỏi tôi giúp quý vị, tôi hỏi ngay lập tức. Muốn tôi giúp quý vị để làm cái gì? Nếu giúp quý vị sống, giúp quý vị mà để mà tiếp tục mà làm bậy thì giúp làm cái gì? Tôi đừng hại cho đúng giúp người ta đâu. Cái pháp xuất thế nó khác pháp thế gian là chỗ đó. Người thế gian như ông Bill Gates thì thấy người ta tội nghiệp, ta khổ, mình phải tới mình giúp thôi. Cái đó là pháp thế gian. Okay. Pháp chúng tôi hả? Tôi giúp cái vị để làm cái gì? Cái vị làm cái gì với cái sức giúp của tôi? Đúng có dễ vậy?
Yeah.
Yeah.
Người xấu cũng có mà người tốt cũng có.
Dạ. Yeah.
Người tốt mình đâu có biết là họ sẽ làm cái gì, nhưng mà mình cứu được họ như vậy ra một cái phước, đại phước của mình.
Còn ok.
Xấu, thì ok. Cả hai có xấu hay là có tốt.
Vẫn chưa, vẫn còn xa lắm em ơi. Cho cô Phước Từ.
Phật thiện nhất tâm mà chúng sanh từ tùy hành mà giảng thôi. Câu chuyện như kể ra thì con chỉ thấy một cái đó là vấn đề thì con đang ở trong cuộc, con ở đang mình có thể khi như đây hỏi là cô đó ta thấy vật vẻ chưa, ta thấy dễ thơ đi chưa, có nghĩa là một người rất có trí tuệ khi mà con biết là sẽ đặt vấn đề chứ con nói chuyện với những người thì con nghĩ là thì cái thấy một cái mà giúp bên con cái vấn đề ở đó con thể.
Yeah. Xây cái cầu để nó đem phước thiện qua từ sông này qua bên kia dễ dàng hơn. Có nên xây không? Lan, có nên xây không?
Thì có người giới thiệu như thầy nói thì cũng có người sở thành đi tu cũng là được một chánh.
Ai quyết định?
Thì không ai quyết định được
thôi. Ok. Thành phải cẩn thận chứ. Đâu có chuyện xây, đâu có giúp người ta được. Mình không biết, mình cẩn thận. Tôi chỉ đề cao cảnh giác cái vị chỗ đó thôi. Mình đâu có thể nói là mình giúp được. Sức mình có hạn. Ok. Sức mình có hạn mà đâu có thể nói là người ta tới ai tới cầu mình giúp ở đâu có được. Vừa phải thôi nhá. Cái người xứng đáng, tại mình giúp người không xứng đáng là cái người xứng đáng tới xin mình giúp không được. Yeah.
Người ta bắt con chim, người ta đi phóng sanh, người ta
Cái người nó được á, cái người nó được, cái người nó có vẻ có khả, có triển vọng đấy. Ai thắc mắc gì cuối cùng không? Anh nói tôi hôm nay ông hỏi là mình giúp người ta dạy người ta niệm Phật này nọ có bị quỷ thần, mình đang phá người ta bị quỷ thần, tới nó trả đũa, đương nhiên phải trả đũa, mình biết người ta trả đũa mình muốn dạy như thường mới gọi là đức. Thành ra tôi nói, tôi khuyên là giúp, muốn giúp thì bắt đầu giúp người xung quanh mình cái đã, đừng có nhìn xa quá, nhìn quá xa quá là dài, mình phải cần giúp người gần nhưng nhất là sao? Thứ nhất á, người ta mình đang nợ người ta, mình giúp người ta như vậy thì mình có được cái nền móng để mình xây được, chứ mình không có gốc á, mình tu không được. Sau khi cái vị dùng hết tận lực của mình rồi, mình giúp người thân yêu của mình, người trong gia đình mình rồi, lúc đó quý vị mới có cơ hội, mới đủ sức, đủ cái duyên để giúp người khác. Đừng có dài như vậy, cái mông lung, cái đòi vói xa quá, đúng được, nó thiếu, nó vô lý. Yes, quả ngân.
Thầy và thầy con muốn trình lên một cái câu chuyện này. Cái buổi sáng đó con tới đây con tụng kinh đó thầy. Tụng xong rồi thầy còn sớm thì cô Lam thì ở trong này cổ lại, cổ kêu tôi lại, tôi thì nói tôi thôi tôi không lại. Thì tôi ra mãi, nó mở cái xe tôi ra mãi tôi ngồi á. Ngồi cái tôi nó để ngồi thiền đi giờ thầy. Điện cho cái chân nó đừng có ấy đó, mình phải điện đó. Mới ngồi một chút đó thầy, cái con thấy cái chùa này đó, thấy người Mỹ không à, đi lẳng quẳng cái chùa này rất là nhiều, rồi có hai ba người đó là có mục sư gì đó, cái này chắc là người Anh đó, thì ở ngoài cửa nó đi vô mà đi thế bên kia vậy đó.
Hồi nào vậy?
Mới đây
hả? Tuần này hả? Ông Lan nó có liên hệ với mấy người mục sư hả?
Không, thầy tôi nói cho tưởng cái chỗ đây này thầy.
Không, tôi hỏi cho rõ, tại cái cô này chưa muốn đi lang thang.
Tại cô này còn mở cửa để cho để cô vô đó. Thầy còn mở cửa, cô vô cô muốn trở đi về mà. Thầy còn mở cái cửa thì giật mình một cái. Thầy tôi nghĩ cái chùa này đó thầy, cái chỗ đây ngày xưa là nhà thờ đó. Chắc những người đó còn ở đây lắm rồi.
Nhà chỗ của họ mà mình đang share chỗ với họ thôi mà. Cái gì nó rung gập, nó sao cái chùa này ghê quá, tôi tới tự nhiên thần ngày tôi thấy còn ghê. Cái đó đúng, cái đó là mắt là thiên nhãn đó, thấy được quả âm, nó điên khùng vậy mà thấy được quả âm rồi. Những cái người mà ông linh mục trước mà đã chết ở đây, mà ở đây rồi chết đó, hoặc những cái người mà mấy cái con chiên mà đã đừng chết ở đây đó, tới đây đó, thì họ vẫn vợ hơn còn lai vạn ở chỗ này, chuyện thương lắm. Ok, mình hồi hướng rằng mình đi ha.